Tiên giáo sơ trụ. Biệt giáo và viên giáo là xem căn tánh của mình. Nếu bạn là căn tánh viên đốn thì bạn nhập cảnh giới của viên giáo sơ trụ. Nếu bạn không phải căn tánh viên đốn thì bạn nhập cảnh giới của biệt giáo sơ địa. Đây là nói theo căn tánh của mỗi một người không đồng. Biệt giáo và viên giáo khác biệt ở chỗ nào? Viên giáo là hóa tất cả đều thành rộng lớn, viên dung vô ngại. Trong biệt giáo thì là vẫn còn so đo từng ly từng tí, tức là vẫn còn chấp trước. Hay nói cách khác, tâm lượng của họ vẫn chưa mở rộng nên chưa được viên dung. Họ còn chấp giữ đường lối phương hướng của họ. Viên giáo thật đáng quý, viên dung tự tại. Còn biệt giáo không được viên dung, không được tự tại như Bồ Tát của viên giáo. Căn tánh là nhờ vô lượng kiếp vung trồng, không phải một đời một kiếp vung trồng. Cho nên chúng tôi thường nói có người thiên tánh rất hoạt bát, có người thiên tánh gò bó quá cẩn thận. Gò bó cẩn thận là tiểu giáo và biệt giáo. Hoạt báo, hoạt bát thì giống như viên giáo. Từ chỗ này mà thể hội được hình dạng của tạng thông biệt viên. Phưởng phất có thể biết được chút ít. Cho nên đây là viên chứng tam bất thối. Viên kiến tam thân thấy ở đâu? Thì ngay tại trong thân của chúng ta thấy được tam thân. Người thông thường chúng ta nghĩ rằng cái thân này là của mình. Thật ra cái thân này là nghiệp báo thân, là do trong đời quá khứ tạo thiện ác, nghiệp tập, cảm được báo ứng, gọi là nghiệp báo thân. Nếu bạn thật sự đã giác ngộ, cái thân này tức là pháp thân. Tại vì sao? Vì là do các pháp sanh ra. Phật đem tất cả pháp quy nạp lại, quy nạp một cách đơn giản nhất, tức là ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức. Bạn nói nó có phải là pháp hay không? Nếu đem nó mở rộng một tí mà nói là 12 xứ và 18 giới. 18 giới là lục thức, lục căn và lục trần. Điều là ở trong thân thể, không có rời khỏi cái thân này. Cái thân này là do tất cả pháp tụ tập mà sanh ra. Cho nên cái thân này tức là pháp thân. Cái pháp thân này cùng với pháp giới bên ngoài là một không phải hai. Nếu nói cái pháp thân này của ta cùng với pháp giới bên ngoài là hai không phải một, thì bạn chưa chứng được tam thân. Nếu đã chứng được thì bạn hoàn toàn lý giải. Cái thân này là tiểu vũ trụ, pháp giới bên ngoài là đại vũ trụ. Tiểu vũ trụ và đại vũ trụ là một không phải hai. Là tương dung, tương tức, không thể tách rời. Cho nên đại vũ trụ bên ngoài sẽ chuyển theo tiểu vũ trụ bên trong, gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Đoạn hết vọng tưởng thì trí huệ hiện tiền. Cái thân này tức là báo thân. Báo thân là trí huệ thân. Nhục thể trong thế gian là ứng hóa thân. Bạn cùng với chư Phật và Pháp Thân Bồ Tát chẳng có khác nhau. Đích thật bạn cũng là thừa nguyện tái lai. Tại vì sao? Vì bạn ở trong thế gian này vì người khác diễn thuyết, không vì mình. Nếu vẫn còn vì mình thì bạn là phàm phu. Cái gì gọi là không vì mình? Tức là toàn cả vũ trụ là chính mình, tất cả chúng sanh là chính mình, hư không pháp giới là chính mình. Tiểu ngã và đại ngã hợp thành một thể, gọi là nhập pháp giới. Nếu tiểu ngã và đại ngã bên ngoài không thể hợp thành một thể thì chưa nhập pháp giới. Cái gì gọi là nhập pháp giới? Quý vị phải từ trong này mà suy nghĩ. Lúc tôi giảng kinh đã giảng qua rất nhiều lần. Cái tâm này cùng với hư không pháp giới dung hợp thành một thể. Cái thân này cùng với vô lượng vô biên sát độ chúng sanh dung hợp thành một thể thì là nhập pháp giới. Đích thật đã dung hợp. Lúc tiểu ngã và đại ngã hợp thành một thể, quý vị hãy nghĩ xem còn có sanh tử hay không? Không còn nữa. Cầu sanh tử liễu bất khả đắc. Sanh tử không còn nữa, niết bàn cũng không có, phiền não không có, trí huệ cũng không có, bởi vì nó là đối lập. Nếu thật sự nhập bất nhị pháp môn, bất nhị cũng gọi là nhất chân, chẳng có pháp nào mà không phải nhất chân. Ngay lúc đó là niệm bất thối. Trong tịnh độ, bộ kinh điển này, rất nhiều người xem thường bộ kinh này vì phân lượng quá ít, một cuốn kinh nhỏ mỏng manh. Nếu bạn đọc rất thuộc lòng, chỉ cần 5 phút thì đọc xong. Nhưng những nghĩa lý bên trong rất sâu rộng, nghĩa lý cứu cánh viên mãn. Thật tướng cứu cánh viên mãn, có ai hiểu được không? Đây là thật sự không thể nghĩ bàn. Cho nên bộ kinh này là mà giảng kỹ, giảng rộng, giảng tường tận, giảng rộng, tức là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Hiện nay chúng tôi cũng đang giảng bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Từ bắt đầu giảng cho đến nay đã giảng hơn 2.000 giờ. Mới chỉ giảng đến quyển thứ 12. Bộ kinh này tổng cộng có 99 quyển. Cho nên tôi tính phỏng ít nhất cũng phải mất 7 năm mới có thể giảng xong. Ít nhất phải giảng 7 năm, mỗi ngày giảng 4 tiếng đồng hồ. Cảnh giới, nội dung của Kinh Hoa Nghiêm và Kinh A-di-đà là hoàn toàn như nhau. Một bộ là giảng kỹ, một bộ là lược thuyết. Trong phần kinh văn có rộng và lược khác nhau, nhưng đạo lý và cảnh giới hoàn toàn như nhau. Cho nên trước kia tôi đã có nói qua với các đồng học, nếu quý vị muốn giảng kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà mà muốn giảng được hay thì quý vị phải thông đạt Hoa Nghiêm. Không thông đạt Hoa Nghiêm, quý vị giảng hai bộ kinh đó sẽ không giảng được viên mãn. Cho nên cổ nhân nói ba bộ kinh này là một bộ kinh, tức là đại bản, trung bản, tiểu bản đều cùng một bộ kinh. Lời nói này của cổ nhân vô cùng hợp lý. Lại xem tiếp một đoạn. Đoạn này là Đại sư Ngẫu Ích tại trong Yếu Dạy nói với chúng ta rằng: Tây phương tịnh độ, ngũ nghịch thập ác, thập niệm thành tựu, đế nghiệp vãng sanh, cư hạ hạ phẩm giả, giai đắc tam bất thối giả. Điều này rất phi thường. Trong kinh nói ngũ nghịch thập ác, đây là những người thế gian tạo tội nghiệp cực trọng. Họ có được vãng sanh hay không? Được. Lúc sắp mạng chung niệm 10 tiếng A Di Đà Phật thì họ được vãng sanh. Thật là phi thường, thật là dễ dàng. Nhưng bạn hãy nghĩ xem, đến lúc sắp mạng chung mà bạn vẫn có thể niệm được 10 tiếng A Di Đà Phật sao? Nói theo chân lý thì nhất định có thể được. Lâm chung một niệm thì vãng sanh. Vấn đề là lúc lâm chung bạn có nhớ niệm hay không? Bạn có chắc chắn niệm được hay không? Bạn hãy tỉ mỉ nhìn xem những người lúc lâm chung. Lúc lâm chung có mấy ai tâm trí được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch? Đây là điều kiện đầu tiên. Nếu lúc lâm chung mà hôn mê thì là xong rồi. Lúc lâm chung hôn mê thì trợ niệm cũng không nhờ cậy được. Trợ niệm là chúng ta toàn tâm toàn lực đánh thức, nhắc nhở họ niệm Phật, họ làm sao mới được vãng sanh? Khi họ nghe được người khác trợ niệm, đột nhiên giác ngộ vạn duyên buông xuống, nhất tâm theo niệm A Di Đà Phật thì họ được vãng sanh. Nếu lúc sắp mạng chung mà trong lòng vẫn còn nhiều sự lo lắng, còn có sự việc không buông xuống được, cái khó buông xuống nhất là thân tình ân quán. Sự việc này là khó buông xuống nhất. Thân tình không buông xuống, ân quán không buông xuống thì lập tức đọa tam đồ. Lúc sắp mạng chung có thể nghe được một tiếng Phật hiệu mà tất cả cái gì cũng đều buông xuống hết. Có thể nói người này trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp tu tịnh độ, thì bây giờ thiện căn của họ hiện tiền. Cũng không phải là người thông thường. Người thông thường làm gì có được may mắn như vậy? Cho nên cái việc này không thể cầu may. Lúc lâm chung một niệm hoặc mười niệm thì được vãng sanh, đó là do trong đời quá khứ tu hành, bây giờ thiện căn hiện tiền. Bởi vì trong đời này họ không gặp được duyên, tuy có thiện căn mà thiện căn không thể hiện tiền, không thể khơi dậy. Lúc sắp mạng chung nhờ gặp được thiện tri thức khuyên họ niệm Phật, họ vừa nghe thì hoan hỷ, vừa nghe thì tin tưởng. Năm xưa chúng tôi còn ở Hoa Tịnh Đốn Bình Nguyễn, có ông Châu Quảng Đại, ông ta đã vãng sanh cũng thuộc y như vậy. Ông ta cả đời chưa có tiếp xúc qua Phật giáo. Lúc ông sắp mạng chung cũng rất là đau đớn, hình như ông ta cũng bị bệnh ung thư. Hội Phật giáo Hoa Tịnh Đốn chúng tôi có những vị đồng tu quen biết với vợ ông. Ông ta mở tiệm bán bánh mì. Lúc ấy vợ ông không biết phải làm thế nào, mới đem tình hình đau khổ của chồng bà trình bày cho những đồng học của Hội Phật giáo Hoa Tịnh Đốn. Lúc bấy giờ tôi vẫn còn mang cái danh làm hội trưởng. Có vị đồng học gọi điện thoại cho tôi. Lúc ấy tôi đang ở Dallas. Tôi nói quý vị hãy mau mau trợ niệm và khai thị cho ông ta. Cũng may là lúc đó có cư sĩ Cung Chấn Hoa đến khai thị cho ông ta. Cư sĩ Cung Chấn Hoa khai thị rất là khéo. Vừa khai thị là ông ta liền tiếp nhận quả nhiên, tin tưởng liền theo niệm Phật. Ông ta vừa phát tâm niệm Phật, bảo với vợ ông rằng tôi không còn đau đớn nữa. Tức khắc không còn đau đớn nữa. Ông còn bảo với mọi người rằng tất cả mọi người hãy niệm Phật cho tôi. Ông kêu người nhà, bà vợ và những đứa bé trong nhà tất cả đều phải niệm Phật cho ông. Niệm 3 ngày thì ông được vãng sanh. Lúc sắp mạng chung mới học Phật, niệm 3 ngày được vãng sanh thật là không thể nghĩ bằng. Ông ta thật sự buông xuống được. Hạng người này, hạng người như vậy rất là hiếm có. Tuy rằng chứng bệnh của ông rất đau đớn, nhưng tâm trí của ông rất còn tỉnh táo. Cho nên đây là một điều kiện đầu tiên, là một điều kiện quan trọng nhất, là tâm trí của bạn phải rất tỉnh táo, một tí cũng không bị mê hoặc. Điều kiện thứ hai là bạn phải gặp được chân thiện tri thức khuyên nhủ chỉ dạy cho bạn. Bạn vừa nghe thì có thể tin, có thể hiểu và phát nguyện cùng với mọi người niệm Phật thì họ được vãng sanh. Hình như mấy năm về trước cư sĩ Cung Chấn Hoa cũng đã vãng sanh. Kể cả những người tạo tội ngũ nghịch thập ác, Lúc lâm chung, đầu óc của họ còn rất tỉnh táo, không mê hoặc. Trong đời này đã tạo tội nghiệp cực trọng. Vì sao lúc sắp mạng chung vẫn có thể được vãng sanh? Đây là do trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp tu pháp môn niệm Phật, thiện căn rất thâm hậu. Vì trong đời này không gặp được thiện duyên, đều là gặp những ác duyên, cho nên họ mới tạo ác. Chỉ là lúc đó bị mê hoặc, đến lúc sắp mạng chung gặp được thiện duyên, thì thiện căn trong A Lại Gia Thức của họ được khơi dậy. Là đạo lý như vậy, tuyệt đối không thể nói họ chẳng có thiện căn. Nếu chẳng có thiện căn thì một tí biện pháp cũng không có. Trong A Lại Gia Thức có thiện căn túc thế, lúc lâm chung nhờ có thiện tri thức khơi dậy thiện căn, mười niệm thành tựu đới nghiệp vãng sanh. Đây tức là nguyện thứ 18 trong 48 lời nguyện của A Di Đà Phật. Tiếp theo một câu rất quan trọng là hạ cư hạ hạ phẩm giả dài đất tam bất thối. Câu này quan trọng hơn những thứ khác. Bạn hãy nghĩ xem, trong tam bất thối, niệm bất thối là hạng người nào? Là Pháp Thân Bồ Tát, không phải Bồ Tát thông thường, là Pháp Thân Bồ Tát. Chúng ta là hạ hạ phẩm vãng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều được tam bất thối. Được tam bất thối tức là A Di Diệt Trí Bồ Tát. Chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm? Tìm không ra. Chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có, thì gọi là ngoại trừ một nhà này ra. Nếu bạn không đi, bạn có bản lãnh gì mà đoạn được phiền não? Bạn có bản lãnh gì đạt đến minh tâm kiến tánh? Tự mình phải hết lòng tỉ mỉ mà cân nhắc. Cái gì gọi là ngũ nghịch? Cái gì gọi là thập ác? Cũng phải giới thiệu đơn giản cho rõ. Nghịch là phản nghịch, hoàn toàn trái nghịch với tự tánh. Tội ác rất lớn. Có 5 điều. Điều thứ nhất là làm thân Phật ra máu. Phước báo của Phật rất lớn. Bạn muốn hại Phật, muốn giết Phật cũng giết không được. Phước báo của Phật quá lớn. Nhưng bạn có ác tâm, ngẫu nhiên có thể làm cho Phật bị chảy da một tí hoặc là chảy một tí máu. Như Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa biết Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày đi khất thực là theo con đường này. Biết Đức Phật đi ngang con đường này. Trên con đường này có một vách đá treo leo. Đề Bà Đạt Đa bèn ở trên vách đá lăn xuống một hòn đá lớn. Thích Ca Mâu Ni Phật khất thực đang đi ngang ở phía dưới, thì Đề Bà Đạt Đa đẩy hòn đá xuống, muốn dùng hòn đá này để đè chết Phật. Nhưng Đức Thế Tôn có thần hộ pháp. Trong lúc ấy thì thần hộ pháp, tức là thần hộ pháp Vi Đà Bồ Tát, dùng chày kim cang đỡ lấy hòn đá đang rơi xuống. Hòn đá bị chặn lại liền vỡ tan nát ra từng mảnh, văng vào chân của Đức Thế Tôn đã bị chảy ra một tí máu. Đề Bà Đạt Đa muốn hại Phật, làm thân Phật ra máu. Làm thân Phật ra máu. Phật là vị đạo sư của tam giới. Là nhãn mục của nhân thiên. Bạn hại Phật, bạn gây ra tội lỗi này, Phật không kết tội bạn. Bởi vì tất cả chúng sanh không được sự giáo hóa của Phật. Từ chỗ này thì kết thành tội. Cho nên cái tội lỗi này rất nặng. Vì bạn không phải chỉ hại một người mà là bạn hại tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh phải nhờ sự dạy dỗ của Phật. Bạn giết hại Ngài thì tội trạng không thể lường được. Điều thứ hai là giết A-la-hán. A-la-hán là một vị đã đắc đạo, là thiện nhân, cũng là vị thầy tốt, là vị thiện tri thức, trụ tại thế gian này giáo hóa chúng sanh. Cho dù không giáo hóa chúng sanh, họ trụ tại địa phương nào thì địa phương đó có phước. Đây là một vị thật sự có trí huệ, thật sự có phước đức. Họ trụ tại địa phương nào thì địa phương đó không có tai nạn. Bây giờ chúng ta đã hiểu được cái đạo lý này rất rõ ràng, rất minh bạch. Họ trụ tại địa phương nào thì toàn cả tư tưởng của địa phương đó đều thay đổi. Bạn muốn hại A-la-hán, tức là hại tất cả chúng sanh ở địa phương đó. Muốn giết hại những người thật sự có trí huệ, thật sự có phước đức, khiến cho những người ở địa phương đó không có phước đức, không có trí huệ. Điều thứ ba là giết cha. Điều thứ tư là giết mẹ. Cha mẹ có ơn nuôi nấng và dạy dỗ, không biết báo ơn, lại còn giết cha mẹ, đây là tội ngũ nghịch. Tạo tội ngũ nghịch nhất định là đọa địa ngục A Tỳ. Điều thứ năm là phá hoại học tâm, phá hoại đạo tràng chánh pháp. Tạo cái tội này rất nặng, là cái nhân của địa ngục vô gián. Nhất định là đọa địa ngục vô gián. Trong kinh Địa Tạng nói được rất rõ ràng, và trong kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo cũng nói được rất rõ ràng. Tuyệt đối không nên phá hoại đạo tràng chánh pháp. Những đoàn thể của Phật giáo nếu không như pháp, chúng ta cũng không nên phá hoại. Nếu những đạo tràng là như pháp thì càng không nên phá hoại. Những đạo tràng không như pháp thì họ gánh chịu nhân quả. Chúng ta không nên phê bình, cũng không nên tùy tiện nói họ. Tại vì sao? Đức Phật và Tổ sư răn dạy chúng ta, nếu muốn Phật Pháp hưng thịnh thì tăng phải khen ngợi tăng. Tán thán lẫn nhau thì Phật giáo mới hưng thịnh. Họ không như Pháp, Đức Phật dạy cho chúng ta mặc tẩn, tức là mặc kệ họ, cũng không cần nói với họ. Họ có nhân quả báo ứng của họ, ta có nhân quả báo ứng của ta. Như vậy thì đúng rồi, tuyệt đối không tạo khẩu nghiệp, tuyệt đối không hủy bán tam bảo. Nói đến hủy bán tam bảo, tức có nghĩa là tuy rằng họ làm không như pháp, nếu ta hủy bán họ thì những người khác sẽ liên lụy toàn thể Phật giáo, cũng sẽ tạo thành sự hiểu lầm rất lớn. Vậy thì chúng ta có trách nhiệm, chúng ta có nhân quả, cho nên phải hiểu cái đạo lý này. Sau khi hiểu rõ đạo lý này rồi thì chúng ta mới hiểu được tự mình phải làm cách nào mới là như pháp, làm sao mới gọi là tu hành, làm thế nào mới là tích công lũy đức. Không thể không biết. Bây giờ thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến nơi đây.